Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 19B. Thầy Thái Lệ Húc giảng ngày 12 tháng 10 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Chúng ta hãy nghĩ thử coi, nếu như đó là cuộc đời của chúng ta còn cười nổi không? Kết quả cô lại hết sức lạc quan, miệng thường tươi cười. Cô nuôi đấng 138 em nhỏ, có không ít em bẩm sinh đều bị hở hàm ếch hoặc là bị tàn tật bẩm sinh. Nhưng chúng ta thấy những em mà cô nuôi dưỡng ra có đặc tính rất giống cô, rất lạc quan. Đây chính là lấy thân làm mẫu. Tâm cô hết sức mềm mỏng. Khi nói chuyện, cô có nói tới một điểm chúng tôi có ấn tượng rất là sâu. Cô biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Những em nhỏ này bị tàn tật bẩm sinh, hết sức nhạy cảm. Một động tác của quý vị có thể làm tổn thương tới tâm của các em. Có lúc cô ẵm những em bé này, những em bé này sẽ chảy nước bọt, chảy rất là nhiều. Nước bọt đó chỉ cần dính trên người của cô, cô tuyệt đối không dùng tay để lau đi. Cô rất sợ sau khi lau đi như vậy, em bé đó sẽ rất buồn lòng. Cho nên cái này là hùng hậu tới mức một động tác cũng sợ làm tổn thương đối phương. Chúng ta làm công tác giáo dục, nghe thấy ví dụ này thì khâm phục sát đất, cảm thấy cô là tấm gương của chúng ta. Mặc dù cô đóng vai trò người mẹ, nhưng sự lạc quan của cô là quân, cô lại là sư. Tôi nghĩ hơn 100 em nhỏ khi quay về tìm cô nhất định sẽ cho các em sự dạy dỗ tốt nhất. Cho nên khi phỏng vấn cô, có một em bé gái được đẩy ra. Em bé đó cũng cười rất sáng lạn. Người ta hỏi em, từ nhỏ em đã ở trong diện phúc lợi, sao có thể lạc quan đối mặt với cuộc đời như vậy? Em nói em học từ mẹ mình. Trong quân còn có một đặc chất là chí công vô tư, như vậy mới có thể phục vụ đại chúng. Các đoàn thể mới phục. Quý vị ích kỷ, có thể đoàn thể đó lòng người bất bình. Không chỉ dẫn dắt đoàn thể, người làm cha mẹ sanh ra 5-3 đứa con cũng phải dùng tâm vô tư đối xử với các con của mình. Tiếp theo, biết nhìn người, dùng người. Cái này cũng là điểm rất quan trọng của tác chi quân. Trong đoàn thể, dùng người sai lầm, đoàn thể này sẽ gặp tai họa rất lớn. Ví dụ, quý vị muốn dùng người để quản lý tài vụ, nhất định tính cách phải liêm khiết chính trực. Quý vị muốn dùng người dẫn dắt một bộ phận, đặc trưng nhân cách của họ, nhất định phải hết sức độ lượng. Bởi vì đức không rộng, không thể khiến người tới, lượng không lớn, không thể khiến người an. Một nhân viên chủ quản tâm lượng nhỏ hẹp, đoàn thể này, bộ phận này, áp lực rất lớn, thị phi sẽ không ít. Vậy quý vị dùng họ, vốn dĩ muốn họ dẫn dắt một bộ phận, muốn yên ổn một bộ phận, sau cùng vấn đề là càng ngày càng nhiều. Đó cũng không phải vấn đề của họ, là do chúng ta tự mình dùng người không đúng. Tài năng của họ thích hợp đánh trận xung phong, đánh tiền phong. Quý vị lại dùng họ làm nguyên soái cũng không đúng. Người lãnh đạo dùng sai người, không thể chỉ trích người này, còn phải quay đầu lại phản tỉnh chính mình. Tại sao? Mỗi một người đều có sở trường của họ, do chúng ta có biết dùng hay không. Tiếng Mân Nam chúng tôi nói, ngựa lèn xèn cũng biết đá một cú. Quý vị có nghe qua chưa? Ngựa lèn xèn là con ngựa rất dở. Ít nhất nó cũng biết một chiêu, nó cũng biết đá. Vậy quý vị dùng nó thì dùng ngay cái mà nó biết, nó cũng có thể cống hiến mà. Dùng người thì lấy sở trường, dùng sở trường của họ. Vậy người thì trách sở đoản. Quý vị muốn nâng cao họ, quý vị phải biết rõ vấn đề thiếu sót của họ, sau đó dẫn dắt rất kiên nhẫn, tay cầm tay mà dạy, truyền giúp dẫn dắt họ. Tiếp theo, sự tu dưỡng rất quan trọng của một người làm quân là phải nạp gián, phải biết tiếp thu lời khuyên gián của người khác. Đường Thái Tông là tấm gương rất tốt. Người ta phê bình ông sai rồi, ông không phản bác. Ông còn rất độ lượng, sai rồi ông cũng chấp nhận. Như vậy mọi người sẽ có thể không bị áp lực khi khuyên can hoàng thượng. Có lúc hoàng thượng dù gì cũng là cựu ngũ chí tôn, rất có uy nghiêm. Nếu như khi thần tử bên dưới khuyên can, họ lại long nhan phẫn nộ, có thể thần tử sẽ rất lo ngại. Rất nhiều lời họ sẽ không dám nói hết, rất có thể sẽ gây hại tới những việc quan trọng, lão bá tánh sẽ bị hại. Hoàng đế niệm niệm suy nghĩ cho nhân dân, họ nhất định sẽ rất độ lượng, tiếp thu phê bình và những ý kiến khác nhau. Tất nhiên, trong quan hệ ngũ luân cũng đều phải làm tròn trách nhiệm này. Tức là khuyên gián, sau đó cũng phải có tu dưỡng tiếp thu. Người khuyên gián tâm bình khí hòa, không phải mượn cớ tính sổ, thậm chí không phải đi nói cái xấu của họ. Cho nên khuyên sai trong phòng riêng, khen thiện ở công đường, không thể phê bình họ trước mặt người khác, như vậy là không hùng hậu. Người khuyên gián phải tâm bình khí hòa, người tiếp thu thì hoan hoan hỷ hỷ, cảm ơn đối phương. Gia đình và đoàn thể này sẽ có thể đối với nhau chân thành, không có gì không câu thông trực tiếp với nhau được. Nhưng nếu như hai bên không có thái độ tu dưỡng như vậy, tới sau cùng sẽ không thể câu thông thẳng thắn với nhau, sẽ biến thành trên bề mặt không nói gì, bên dưới thì nói, sẽ bị người ta chê cười. Quý vị nói sau lưng, truyền cho người ngoài nghe, người ta cảm thấy đoàn thể này không có đoàn kết, phê bình lẫn nhau. Đó chẳng phải là gia đình và đoàn thể này bị người ta chê cười sao? Cho nên không nói xấu trong nhà cũng là thái độ nhân sinh rất quan trọng. Bởi vì gia đình của mình, đoàn thể của mình có trách nhiệm, sao lại còn phê bình? Cái thì còn không kịp nữa, còn ra ngoài nói cho người khác nghe. Vậy chúng ta căn bản không hiểu được cái gì là làm tròn bổn phận. Chúng ta đều không biết làm tròn bổn phận, còn có tư cách gì mà phê bình người khác, nhất là còn phê bình người của mình. Tiếp theo, vai trò thân. Phải hết lòng chăm sóc, dưỡng dục. Quý vị nói tôi làm thầy còn phải dưỡng dục học sinh sao? Có. Như tôi hồi đó dạy lớp 6, các em thường bị đói bụng. Tôi đã chuẩn bị bánh quy hữu cơ để cho các em ăn. Khi người đang tuổi mới lớn thì rất dễ bị đói. Quý vị nói tôi là lãnh đạo mà. Lãnh đạo cũng vậy. Dù sao họ tới đoàn thể, một ngày có thể có 8-9 tiếng đồng hồ sống chung với chúng ta, đủ thứ sinh hoạt ăn uống của họ, thậm chí là giữ ấm, quý vị phải quan tâm một cách rất tự nhiên, cũng là dưỡng dục đó. Ví dụ khi các em ăn lạnh, quý vị phải khuyên em, ăn lạnh rất có hại cho sức khỏe. Quý vị đừng có nói với em không được ăn đồ lạnh nữa. Người trẻ tuổi bây giờ rất ưa sĩ diện. Quý vị nói thẳng với các em không hoan nghỉ. Quý vị nói, trước đây, thầy có một cô bạn tốt, từ nhỏ đã thích ăn đồ lạnh. Sau cùng, cô bạn này, cô bị mọc một số ung bướu rất không tốt. Quý vị không trực tiếp nói em. Sau đó mỗi lần em muốn đi mua kem, liền nghĩ tới sẽ mọc ung bướu, liền không ăn nữa. Tôi nói cho mọi người nghe, không phải dọa mọi người đâu, không có may rủi đâu. Tại sao có nhiều bệnh phụ khoa như vậy? Đều do ăn mà ra. Bệnh tùng khẩu nhập, hòa tùng khẩu xuất. Đặc tính thứ hai của thân, tin tưởng cao độ. Đâu có cha mẹ nào không tin tưởng con cái của mình đâu. Con cái trưởng thành, nhất là khi đang học đi, không biết các em đã vấp ngã bao nhiêu lần. Có người làm cha làm mẹ nào, con cái vấp ngã 100 lần liền nói, thôi mình mua cho nó cái xe lăn để nó ngồi dậy. Mình thấy đó không được rồi. Không có đâu. Sự tin tưởng đối với con cái chưa từng biến đổi qua, cho nên ánh mắt tin tưởng đó đã truyền cho em bé đó, con gà con nhất định sẽ làm được. Đã kích lệ như vậy, trong chốc lát đã khơi gợi ra tiềm năng của con cái. Nhất là bước những bước đầu tiên, ô, người trong nhà nhảy lên, thật giỏi quá. Tin tưởng cao độ. Tôi nghĩ người làm cha mẹ, sự tin tưởng cao độ đó, trạng thái khi con mình tập đi, là dùng cho bản thân thanh thiếu niên bây giờ. Tôi nghĩ cũng có thể khuyên họ quay đầu. Bây giờ, bởi vì chúng ta đã là người làm cha mẹ, không giống như khi con của mình lúc 1-2 tuổi, mình đã tin tưởng nó cao độ như vậy. Có thể rất nhiều điều không tốt của con cái mình đều để ở trong tâm, để nhìn thấy khi nóng lại nổi lên. Không được. Như vậy không chuyển được tâm của các em. Quý vị phải dùng chân tâm cao độ này mà chuyển. Vậy tất nhiên, cha mẹ cũng vậy, lãnh đạo cũng vậy, thầy cô cũng vậy. Họ đang hộ niệm sự trưởng thành của chúng ta. Mọi người phải hiểu, hộ niệm và tin tưởng không xung đột với nhau. Quý vị đừng thấy thầy cô nhắc nhở quý vị chỗ nào không tốt, quý vị nói, thầy không tin tưởng em. Sự lý giải này còn phải xem xét lại. Bởi vì chúng ta còn chưa phải là thánh nhân, rất cần được nhắc nhở. Cho nên sự tin tưởng đó xây dựng trên điều gì? Tin tưởng chúng ta, thánh và hiền đều đạt được. Nhưng nếu như chúng ta có điều gì thiếu sót, họ cũng không nhìn thấy rõ. Họ hộ niệm chúng ta ra sao? Họ chỉ đạo chúng ta thế nào? Họ làm sao nhắc nhở chúng ta? Cho nên mẹ hiền nhiều con hư mà. Sự hiện tượng của họ đã biến thành gì? Toàn là tình cảm nuông chiều. Họ không hộ niệm được con cái của mình. Còn chúng ta có lúc thì quá coi trọng sự tự tôn của mình, nghi ngờ quá nặng. Có lúc người khác nhắc nhở chúng ta, liền thấy tâm trạng không tốt. Ôi, họ không tin tưởng tôi. Đừng có như vậy. Lý phải hiểu rõ. Phải dùng đạo lý đúng đắn, điều phục sự tâm trạng hóa của mình. Như vậy, ngược lại có thể chiêu cảm càng nhiều quý nhân tới hộ niệm cuộc đời của chúng ta. Nếu như người ta có ý tốt nhắc nhở chúng ta lại cảm thấy không vui, người ta không tin tưởng mình, lần sau người ta sẽ không dám nhắc nhở chúng ta nữa. Tại sao? Người ta cũng không muốn đắc tội với quý vị. Thời đại này ai muốn đắc tội người khác đâu? Ngoài trừ cha mẹ, ngoài trừ thầy cô, rất ít người thường trực tiếp hộ niệm chúng ta như vậy. Nhưng chỉ cần chuyển đổi thái độ, tôi nghĩ cuộc đời sẽ có rất nhiều quý nhân xuất hiện. Nghe khen sợ, nghe chê vui, người đạo đức tới thân cận. Tiếp theo, không từ bỏ, không buông xuôi. Có cha mẹ nào từ bỏ con cái của mình đâu, cho nên không từ bỏ. Kế đó, không cầu báo đáp. Cái này cũng là một biểu hiện tinh thần của tình thương vô tư của cha mẹ, không cầu báo đáp. Rất nhiều người làm lãnh đạo bồi dưỡng được một cấp dưới, sau đó họ có phần không hiểu chuyện, không nhớ ơn, bỏ đi mất. Chúng ta cũng không được nổi giận. Tận tâm tận lực bồi dưỡng họ là chúng ta làm tròn bổn phận của mình. Cho dù họ không ở công ty của mình nữa, họ được năng lực và cách làm người, họ đi tới đâu cũng sẽ lợi ích xã hội. Tâm lượng chúng ta lớn một chút, nhưng những chỗ họ không đúng, sẽ có một ngày cơ duyên chín mùi, họ sẽ phản tỉnh, sám hối, họ sẽ càng bái phục sự độ lượng tu dưỡng của lãnh đạo này. Chúng ta chẳng phải lại giáo dục họ rồi sao? Nếu như hễ họ xuất hiện những điều không đúng đắn, chúng ta lại ở đó kể lể, lại ở đó mắng họ, duyên phận với họ sẽ bị cắt đứt. Điều này thật đáng tiếc. Vậy quý vị, cho dù trước đây đối với họ tốt tới đâu, bởi vì đã có khoảng cách rồi, những sự phản tình của họ sẽ không xuất hiện được. Cho nên lão tổ tiên nhắc nhở chúng ta tuyệt giao không nói lời xấu. Tâm người công đạo tự tại, sao lại tức giận nhất thời chứ? Bỗng nhiên nhớ tới hồn hậu, nhất định phải chú ý, tuyệt đối không được nói những lời hết sức tuyệt tình. Trong quan hệ ngũ luân đều không được nói những lời tuyệt tình. Ví dụ, nhất là thời đại này, con người rất đáng thương. Tại sao? Họ làm người làm việc, họ không biết tiêu chuẩn ở đâu, chừng mực ở đâu, họ cũng rất mơ hồ. Lại không có gia đình, nhà trường tốt đẹp và minh sư chỉ điểm. Tư tưởng, quan niệm của con người thiện ác xen tạp, họ cũng không làm chủ được. Còn có một số tập niệm sẽ lôi kéo họ. Bây giờ đi đâu tìm một học sinh nào, em nhỏ nào, cha mẹ vừa nói, thầy cô vừa nói đều nghe theo. Dạng em hiếm lắm có được một hai em. Nhưng các em không chuyển được. Bây giờ các em không thể tiếp thu, các em phải ngã một cú, có thể các em sẽ quay lại hỏi quý vị. Vậy quý vị phải kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng hệ các em không nghe lời, tao với mày đoạn tuyệt quan hệ cha con. Chẳng phải quý vị đã cắt đứt đường lui của các em rồi sao? Cho nên làm cha mẹ mà nói những lời như vậy cũng là không có trí huệ, cũng là tâm trạng đang làm chủ. Hệ quý vị nói lời tuyệt tình, khi các em thực sự muốn quay đầu thì nhớ lại câu nói đó của quý vị, lại không quay đầu được. Ở bên ngoài xảy ra việc lớn thì làm sao? Từ lúc đó quý vị khóc, khóc cũng không kịp nữa. Quý vị vẫn nên thể hiện tình thương đối với các em. Các em thật sự ngã u đầu mẹ tráng rồi, các em sẽ chịu về nhà, quý vị sẽ có cơ duyên thật sự giúp các em. Các em sẽ chịu về nhà, hiểu chuyện và nâng cao. Không chỉ quan hệ cha con, quan hệ ngũ luân, tất cả đều như vậy. Nhất là chúng ta làm lãnh đạo, thầy cô hoặc người làm cha mẹ hoặc văn hóa truyền thống nói những lời này, vậy là có lỗi với lão tổ tiên. Bản thân chúng ta đã làm tấm gương xấu rồi. Tiếp theo, sư. Cái sư này thể hiện ở sự truyền thừa đạo thống. Thầy là người truyền đạo, thọ nghiệp, giải hoặc. Đạo thống này trước tiên tâm thiện hiếu dẫn đầu, nhất định phải dạy hiếu đạo. Sau đó nắm vững cương lĩnh, dạy ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Tiếp theo, có thể nắm lấy cơ hội giáo dục, khai mở trí huệ của người. Như Khổng Tử, Ngài dẫn dắt học sinh, nhìn thấy dòng nước, Ngài liền nhân cơ hội mà giáo dục. Thệ giả như tư phu, bất xạ trú giả. Thời gian như dòng nước chảy này, hễ qua đi không thể quay lại. Con người phải biết quý trọng thời gian. Tất vàng khó mua được tất thời gian. Người thầy phải coi việc bồi dưỡng trụ cột cho quốc gia, dân tộc là nhiệm vụ của mình. Phải coi việc cải tạo linh hồn nhân loại là trách nhiệm. Nếu không, người làm thầy sẽ bị tổn phước. Bởi vì thầy là kỹ sư linh hồn của nhân loại. Nếu như nội dung chúng ta dạy khiến linh hồn của nhân loại bị đọa lạc, thì tội nghiệp rất nặng. Nghe nói mẫu giáo nước ngoài còn dạy cạnh tranh, đây là đoạn mất huệ mạng của người. Lão tổ tiên chúng ta dạy lễ nhường, nhẫn nhường, khiêm nhường, cái này mới là thái độ làm người. Cảm thấy chủ nghĩa công lợi của phương Tây là đúng, người Hoa chúng ta bây giờ đều dẫn nhập vào, làm lầm lạc cuộc đời của rất nhiều em nhỏ. Có một người cha đi tham gia lễ tốt nghiệp mẫu giáo của con mình. Cô giáo mẫu giáo này muốn thể hiện thành quả dạy học của mình, đã nói trước mặt rất nhiều phụ huynh: các bạn nhỏ ơi, cái gì không được ăn? Các em nhỏ bên dưới nói: thiệt thòi không được ăn. Người cha này đã bắt đầu học văn hóa truyền thống, vừa nghe thì giật mình. Mình lại đưa con của mình tới chỗ nào để học đây? Từ nhỏ đã không chịu thiệt thòi, cứ tranh với người ta, sao mà được? Vậy đợi học tới đại học sẽ thành cái gì? Sẽ tranh với người, sẽ so đo với người, nghiêm trọng hơn là sẽ hại người. Có một học sinh trường nổi tiếng ganh ghét bạn học có thành tích tốt, đã hạ độc vô nước uống. Quý vị coi, sự cạnh tranh đó nâng cao lên thành đấu tranh, đấu tranh nâng cao lên thành chiến tranh. Bây giờ cả phong khí công lợi chẳng phải khiến bao nhiêu nơi trên toàn thế giới đang chiến tranh sao? Tới lúc đó bom nguyên tử lấy ra là xong luôn. Đây là con đường cục, không đi được đâu. Chúng ta phải đi con đường lớn, khang trang mà đạo tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Thiên hạ di công. Phải có thể uy tín hòa hợp, sao mà tranh được? Người không chỉ thương cha mẹ mình, không chỉ thương con cái mình mới đúng. Cả đời nhường nhịn, chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi chút nào. Càng dường tâm lượng càng lớn, lượng lớn phước lớn. Tiếp theo, chúng ta coi làm trọn bổn phận trừ tà niệm, giữ chân thành trong ngành giáo dục chúng ta còn có một suy nghĩ rất quan trọng. Bổn phận của thần tử. Trong trường học thì nghe chỉ đạo của chủ nhiệm giáo dục, của hiệu trưởng, chúng ta cũng là thần. Người làm thầy trong phương diện dạy học, Khổng Tử là quân của chúng ta, chúng ta cũng là thần. Nếu không, chúng ta ở trường tiểu học phụ trách một lớp, chúng ta mãi mãi là quân. Như vậy dần dần khí nóng có phải sẽ cao lên không? Có. Có phải về tới nhà nói chuyện với chồng như nói với mấy đứa nhỏ: anh đứng đó cho em, không được động đậy. Vậy quý vị đã chấp trước ở vai trò quân này rồi, không biết biến đổi. Quý vị về nhà nhìn thấy cha, quý vị vẫn là con trai. Có giáo viên tiểu học nào nhìn thấy cha thì mình vẫn là giáo viên tiểu học không? Có. Đó là tu dưỡng trong thân phận này của chính mình, tâm tính sẽ đọa lạc. Ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái trụ này chính là chấp trước. Làm chủ tịch, cái quan khí của ông chủ tịch đó lúc nào cũng không buông bỏ. Làm thầy cô, thái độ ưa làm thầy người khác lúc nào cũng không buông bỏ, là hủy hoại mất chính mình. Đạo nghiệp không cách nào nâng cao được. Cho nên con người trong bất kỳ cảnh giới nào cũng không chấp trước, không tham chấp, đó phải có tính cảnh giác cao độ. Chúng ta có quá nhiều vai trò, đều phải lúc nào cũng hiểu rõ nên làm tròn bổn phận như thế nào. Và chúng ta phải tin sâu nhân quả. Bản thân chúng ta ở trong trường học, quan hệ quân thần hết sức hòa hợp. Những học sinh chúng ta dạy ra sau này sẽ hiểu quan hệ quân thần. Nếu như người làm thầy như chúng ta động một chút là phê bình lãnh đạo, phê bình cán bộ quốc gia, học sinh chúng ta sau này đi tới đâu cũng không hiểu quan hệ quân thần. Khẩu nghiệp của người thầy này gây ra rất lớn. Nhân quả sẽ tương tục. Chúng ta làm sai rồi, có thể sẽ hủy hoại thái độ nhân sinh của các em. Trong sự làm tròn bổn phận, có một câu nói rất nhiều người nghe xong không thoải mái. Đó là do không hiểu ý nghĩa thật sự của nó. Cha có thể không như cha, con không thể không như con. Quân có thể không như quân, thần không thể không như thần. Nghe xong không công bằng. Cái đó không phải đo lường sự công bằng trên bề mặt. Trọng điểm nằm ở đâu? Quân không ra quân, họ đã sai rồi, họ không hiểu. Vậy chúng ta làm thần tiếp tục không như thần, vậy chẳng phải đã chấp giặc họ rồi sao? Vậy chúng ta chẳng phải cũng đọa lạc rồi sao? Con người phải lý trí. Trong quan hệ ngũ luân, đối phương có thể không hiểu lý, đối phương làm sai rồi, mình nhất định không làm sai. Đây mới là thái độ nhân sinh lý trí. Cũng bởi vì mình làm đúng rồi, sẽ có thể chuyển cái không đúng của đối phương. Cha mẹ của Thuấn Dương không đúng, nhưng Ngài là người làm con, mình nhất định phải làm đúng. Sau cùng chẳng phải cũng đã cảm động cha mẹ Ngài rồi sao? Cho nên hai câu này nhắc nhở chúng ta đừng làm việc theo cảm tính, phải sửa đổi mình, giáo hóa người. Bản thân mình đều làm đúng rồi, tự nhiên cảm hóa đối phương, cảm hóa quan hệ ngũ luân. Cho nên nghe câu này không hiểu được nghĩa lý đó, ngược lại còn ở đó hiểu lầm. Điều này rất là đáng tiếc. Cho nên y văn giải nghĩa, lãnh hội theo suy nghĩ của mình, thánh hiền nhân sẽ phải kêu oan. Làm cấp dưới phải có bốn sự chủ động. Thậm chí người làm học sinh cũng phải có bốn sự chủ động. Hôm nay chúng ta làm thầy, đó là thân phận trong một nhân duyên, không có nghĩa là chúng ta đã có đầy đủ đức hạnh và học vấn của một người thầy. Chúng ta còn đang học, nhất là chúng ta đang đứng trên bục giảng nhà trường. Đối với văn hóa lão tổ tiên, chúng ta mấy mươi năm mới học được, cho nên chúng ta cũng phải có đầy đủ thái độ của một học sinh. Thật ra người làm con, làm học sinh, làm cấp dưới, tinh thần đều tương thông nhau. Cho nên trong bổn phận, thứ nhất, bốn sự chủ động. Chủ động thỉnh giáo, có nghi hoặc phải ghi chú, gặp người hỏi, cầu giải thích. Quý vị tới bất kỳ đơn vị nào, quý vị phải thỉnh giáo lãnh đạo của mình, quý vị mới có thể thông thuộc nghiệp vụ mình phải làm, bổn phận mình phải làm. Chủ động thỉnh giáo, có gì không hiểu thì chủ động đặt câu hỏi, chủ động báo cáo tình hình học tập của quý vị ra sao, sự việc này tiến độ làm được thế nào, quý vị phải báo cáo. Người lãnh đạo mới có thể an tâm. Ồ, việc giao cho anh không vấn đề gì nữa. Nếu như quý vị không báo cáo, họ sẽ luôn bận lòng vì việc này. Nếu như làm thư ký mà không biết được những đạo lý này, đó sẽ biến thành quân thần điên đảo. Thư ký biến thành chủ tịch, chủ tịch biến thành thư ký. Thành ra chủ tịch phải luôn theo hỏi công việc của họ, chủ động báo cáo. Bao gồm chúng ta học tập, lãnh hội đạo lý có đúng đắn hay không. Có lúc vừa lãnh hội đã lệch lạc mất. Nói cuối cùng tôi cũng hiểu, chúng ta phải từ việc nhìn thấy lỗi của người khác mà bao dung họ. Sau đó, từ sự bao dung này mới nhận ra, sự bao dung này vẫn là tâm phân biệt, vẫn thấy có cao có thấp. Không nên khởi ý niệm như vậy. Chúng tôi đã nghe một huynh trưởng chia sẻ như vậy. Tôi nói, anh nói sai rồi. Bao dung sao lại là phân biệt? Sao lại là có cao thấp? Không phải. Tức là có lúc khi lãnh hội những đạo lý này, có thể họ không hiểu đúng, lệch mất. Nhưng bản thân của họ không nhận ra, khi không đi báo cáo thì không được nhắc nhở. Họ còn nói cho người khác nghe, người khác còn rất khâm phục. Ồ, anh nói rất là đúng. Đó là không thỏa đáng rồi. Do trong tâm bao dung của quý vị còn có, mình tu dưỡng khá là tốt, họ tu dưỡng không tốt, có thể là quý vị có cái nhìn cao thấp. Nhưng quý vị không thể nói bao dung là cái nhìn cao thấp, là tâm phân biệt, vậy là không đúng. Giống như chúng tôi đã từng có một đồng nghiệp, lúc đó tôi ở Bắc Kinh chia sẻ với sinh viên đại học. Hôm đó giảng xong ra về, em đó đã nói với đồng nghiệp của chúng tôi, thầy Thái giảng bài sau khi lên bục giảng liền coi những người bên dưới như anh chị em trong nhà mình. Mọi người vừa nghe rất có lý. Tôi nói, không phải linh mục mới coi mọi người như anh chị em, bình thường đã vậy. Điều mà em chia sẻ mọi người đều ồ, rất đúng. Điều em nói cũng không phải là sai, nhưng có nghĩa là càng phải nhắc nhở. Không phải quý vị linh mục rồi mới nhắc nhở chính mình, anh chị em mình, anh chị em mình. Vậy tới lúc đó muốn cười chắc cũng bị trật gân. Không tự nhiên mà. Tất nhiên cũng phải từ sự không tự nhiên nhắc nhở mình phải trở nên tự nhiên. Nhưng lúc bình thường cũng phải có tâm cảnh như vậy. Vậy em không nói ra, chúng ta cũng không biết tình hình em thể hội được. Chủ động xin ý kiến, những điều này đều do đệ tử quy dạy. Quý vị có chủ động báo cáo, đi phải thưa, về phải trình. Chúng tôi học tiểu học về tới nhà, mẹ, bữa nay ở trường có những chuyện gì, học được cái gì, mẹ sẽ biết rất rõ việc học và quan hệ giao tế của quý vị. Bà cũng sẽ dễ chỉ đạo quý vị. Thái độ làm con này tập quen rồi, khi tới trường cũng sẽ báo cáo với thầy cô tình hình học tập của mình. Thầy cô cũng dễ chỉ đạo chúng ta khi tới đơn vị. Công việc làm tới tình hình ra sao đều báo cáo. Cái này là đi phải thư, về phải trình. Quý vị xử lý xong một việc rồi, quý vị phải gửi một tin nhắn. Lãnh đạo, việc này xử lý xong rồi, họ sẽ không cần bận tâm việc này nữa. Bây giờ những người có thói quen này không còn nhiều. Quý vị phải suy nghĩ cho lãnh đạo. Tại sao? Bất kỳ một việc gì, người có trách nhiệm, họ tuyệt đối không thất tín với người khác. Quý vị gửi một tin nhắn, họ chẳng phải được an tâm rồi sao? Xin ý kiến. Việc tuy nhỏ không nên làm. Nếu đã làm thì bất hiếu. Tự mình làm chủ, điều này hết sức không thỏa đáng. Ở trong nhà, việc gì cũng phải hỏi cha mẹ rồi mới làm, không thể tự mình làm chủ. Ở trường học, ở đơn vị cũng như vậy. Thực ra mà nói, chỉ cần người chủ động báo cáo và xin ý kiến, sau cùng sẽ nhận được kết quả gì? Việc này anh quyết định là được rồi. Quyền hạn này giao cho anh, sau này anh không cần phải báo cáo cho tôi nữa. Bởi vì tin tưởng mà, họ trưởng thành mà. Nếu như từ nhỏ đã không tập sự báo cáo và xin ý kiến này, lãnh đạo, thầy cô, cha mẹ đều thấp thỏm tim gan. Bây giờ ngay cả gan cũng treo lên. Không chỉ treo mật, còn treo cả gan. Cái gì cũng căng thẳng. Tại vì sao? Chúng ta làm việc không có phương pháp, không có những khái niệm bổn phận này, lại không xuất quân có trình tự, cũng không biết chúng ta lại xuất hiện những trò gì mới. Cho nên người làm lãnh đạo không yên tâm chúng ta lắm, không làm lãnh đạo tin tưởng được. Sự không yên tâm của họ nhất định là có nguyên nhân. Nếu như chúng ta làm việc luôn có thái độ như vậy, nhất định sẽ nhận được sự tín nhiệm của lãnh đạo. Được. Vậy chúng ta hãy suy ngẫm một chút. Cha mẹ, thầy cô, lãnh đạo không đủ tin tưởng chúng ta. Chúng ta lấy bốn điều này đối chiếu một chút. Bản thân mình có làm đúng mực chưa? Còn có sự chủ động tham gia. Cha mẹ thích tận lực làm. Chủ động tham gia trong gia đình. Chỉ cần những việc cha mẹ khích lệ, người làm anh, làm chị đều phải đi dẫn đầu. Vậy cha mẹ sẽ thấy đó là trợ thủ tốt nhất. Thời xưa, không cần nói tới thời xưa, thế hệ trước của chúng ta cũng hiểu. Chỉ cần dạy tốt con trai lớn, con gái lớn, 5-6 đứa em phía sau đều học theo chúng. Vậy chúng ta cũng có sự kỳ vọng này. Chúng ta ở trong trường, chính sách của quốc gia, chính sách của trường học, do chúng ta dẫn đầu chủ động tham gia, dẫn đầu phong khí của mọi người. Có tấm lòng như vậy là có phước lớn. Bởi vì đây là thái độ tận trung tận lực. Thử xem gia đình trung hiếu, con cháu nhiều đời thịnh vượng phát đạt. Trung hiếu là cái gốc rễ lớn để làm người. Thứ hai, bổn phận của thần tử cũng phải thường xuyên nhắc nhở chính mình phải trọng cái gốc. Cần kiệm là gốc để phục vụ. Lễ tiết là gốc của trị sự. Phục tùng là gốc của phụ trách. Quá trình học tập của chúng tôi ở Đài Loan đều có học qua 12 chuẩn tắc thanh niên. 12 điều căn bản làm người này là giáo huấn hết sức hay. Trong đó có liên hệ tới thần tử. Chúng tôi lấy 3 câu: cần cù, tiết kiệm. Một người không tiết kiệm, cho họ làm việc sẽ không an tâm. họ sẽ tiêu tiền lung tung. Nhất là chúng ta ở đơn vị nhà nước, bổng lộc nhận được xương máu nhân dân, không thể nào lãng phí tiền nhà nước. Hơn nữa cần cù mới có thể thật sự làm tốt công việc. Con người còn phải tự mình rèn luyện. Khi quý vị có rất nhiều việc vừa hay gặp phải, quý vị có kinh nghiệm không? Đột nhiên có rất nhiều việc tới mà không từ chối được. Lúc này phải hô on, phải chống vững. Sau đó phải rèn luyện chính mình. Trong những tình huống công việc rất bận rộn, vẫn có thể định tâm, không được gấp. Điều này ở tiết học sau, chúng ta nói tới trọng điểm thứ ba của đôn luân tận phận. Người làm thầy phải có tư tưởng quan niệm đúng đắn. Đối với người ra sao, đối với việc ra sao, đối với vật ra sao. Những tư tưởng quan niệm này của chúng ta đều đúng đắn, một đời con trẻ đều được thọ dụng. Việc gấp làm từ từ. Công việc tới rất gấp, quý vị phải chậm lại, phải vững vàng. Nếu không vội quá sẽ sai sót. Đó là phải rèn luyện chính mình. Công việc nhiều tới đâu tâm không được bực bội. Sau đó phải sắp xếp thời gian tốt hơn. Sau đó không chỉ không bực bội, liền nghĩ tới một câu nói là trời giao trọng trách cho người nào, tâm cảnh của quý vị sẽ chuyển, tiếp nhận là được. Chúng ta luôn luôn vì sự việc quá nhiều, không tiếp nhận còn nhăn nhó. Thời gian lại trôi qua, mắng một chút, người ta cũng không dám phối hợp với chúng ta. Tự mình gây ra chướng ngại trong tâm và chướng ngại trong giao tế giữa người và người. Vậy người phục tùng biết chủ động xin ý kiến, chủ động báo cáo mới an tâm để họ phụ trách công việc. Ví dụ nói, họ không chủ động xin ý kiến, họ dẫn 10 vạn quân ra đi. Lời nói của người khác đều không nghe, 10 vạn đại quân toàn bộ đều bị dù dập thì hết chịu nổi. Cũng như vậy, chúng ta dạy lớp ở trường, một lớp đều là mấy chục em học sinh, trách nhiệm cũng rất nặng, đều phải phối hợp với quốc gia và những chính sách trong cả trường để phát huy. Phục tùng là gốc của phụ trách. Lễ tiết là gốc của trị sự. Sự ứng đối chừng mực giữa người và người mới không gây ra bất hòa. Làm việc cũng có tiết độ, cũng có trình tự. Một buổi lễ của quý vị chẳng phải cũng đều có trình tự sao? Kể cả quý vị ăn một bữa cơm cũng có trình tự. Họ sẽ tập thành làm việc gì cũng phải tuần tự, quy củ. Kể cả không ở vị trí đó, không mưu chính sự đó. Đây cũng là một câu trong quần thư trị yếu chúng ta sắp nói tới. Bởi vì cái này cũng là một sự chừng mực, tiết độ của lễ. Việc này không do quý vị quản, quý vị cứ ư quản, người ta sẽ sinh ra phiền não. Rõ ràng việc này do tôi quản, sao anh lại tới làm? Như vậy sẽ không tôn trọng chức quyền của người ta. Cho nên phân công hợp tác, chức quyền của mọi người đều rất rõ ràng, sẽ không gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Kể cả trong lễ tiết này, lễ là kính mà thôi. Trong bất kỳ đoàn thể nào phối hợp với nhau làm việc đều giữ gìn một thái độ tôn trọng. Thông báo cho đối phương một chút, họ cảm thấy được tôn trọng, họ muốn phối hợp thì cũng rất hoan hỷ. Điều này cũng phù hợp với tinh thần của lễ. Lễ là kính mà thôi. Được, vậy hôm nay chia sẻ với mọi người tới đây. Tuần sau chúng ta sẽ nói tới điểm sau cùng. Của đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. phải có tư tưởng quan niệm đúng đắn để dẫn dắt học sinh, lãnh đạo cấp dưới, dẫn dắt con cái của mình. Tiết học đầy dạng tới đây, cảm ơn mọi người. Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia cộng tác. Cảm ơn quý vị đã đón xem. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.